7. Phú tàng tha trọng giới, che giấu tội nặng của tỳ kheo ni khác. 7.1. Giới tướng, văn giới.
Âm: tánh tội đại thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni, tri tỳ kheo ni phạm ba la di, bất tự phát lồ, bất ngữ chứng nhân, bất bạch đại chúng. Nhược ư dị thời, bỉ tỳ kheo ni hoặc mạng chung, hoặc chúng trung cử, hoặc hưu đạo, hoặc nhập ngoại đạo chúng. Hậu tác thị ngôn: ngã tiên tri hữu như thị, như thị tội. Thị tỳ kheo ni ba la di bất cộng trụ, phú tàng trọng tội cố. Nghĩa: thuộc về tánh tội, đại thừa đồng cấm chế. Nếu tỳ kheo ni biết tỳ kheo ni khác phạm tội ba la di mà không tự nói ra cho ai biết, không bạch cho đại chúng biết, đợi đến thời gian sau này, khi tỳ kheo ni kia hoặc là chết, hoặc bị trong chúng cử tội, hoặc thôi tu, hoặc theo ngoại đạo, tỳ kheo ni này mới nói: trước kia tôi biết tỳ kheo ni ấy phạm tội như thế, như thế. Tỳ kheo ni này phạm tội ba la di, không được sống chung trong ni chúng, vì che giấu tội của tỳ kheo ni khác vậy.
7.2. Duyên khởi. Lúc bấy giờ, Đức Phật ngự tại vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc thuộc nước Xá Vệ. Khi ấy, Thầu Là Nang Đà tỳ kheo ni có một người em gái cũng xuất gia làm tỳ kheo ni, tên là Đễ Xá Nang Đà. Người này phạm tội ba la di. Thầu Là Nang Đà tuy biết bản thân cũng muốn nói cho mọi người biết, nhưng lại suy nghĩ: nếu đem chuyện này nói với người khác thì em mình bị tiếng xấu, chính mình cũng mang tiếng xấu. Cho nên, Thâu Là Nang Đà không nói. Một thời gian sau, Đệ Xá Nang Đà tỳ kheo ni thôi tu. Quý tỳ kheo ni khác thấy thế, nên nói với Thâu Là Nang Đà rằng: tôi thấy em của chị không tu nữa, phải không? Thâu Là Nang Đà đáp: việc làm của cô ấy không phải là không đúng, vì trước kia tôi biết cô ấy đã làm chuyện như thế, như thế. Quý tỳ kheo ni hỏi: nếu trước kia chị đã biết chuyện như thế, tại sao không nói với chúng tôi? Thâu Là Nang Đà đáp: Đệ Xá Nang Đà là em ruột của tôi, nó phạm pháp ba la di, chính tôi cũng muốn nói cho trong chúng biết, nhưng sợ mang tiếng xấu, vì em mang tiếng xấu thì chị cũng mang tiếng xấu, vì thế nên tôi yên lặng không nói. Trong số quý tỳ kheo ni đó có người nghiêm trì giới luật, liền trách cứ Thâu Là Nang Đà về việc che giấu tội lỗi của Đệ Xá Nang Đà, và đem chuyện đó bạch với quý tỳ kheo. Quý tỳ kheo bạch lên Đức Phật, Đức Thế Tôn liền kiết lập giới này. Sau khi Đức Phật kiết giới, một số tỳ kheo ni ở trong thành phạm tội ba la di, nên phải ra ngoài thôn xóm ở. Trong khi có một số tỳ kheo ni ở ngoài thôn xóm phạm tội nhưng lại vào cư trú trong thành, mà các tỳ kheo ni khác không biết các cô này có phạm tội hay không. Vì nghi ngờ nên bạch lên Đức Phật. Đức Thế Tôn nói rằng nếu không biết thì không phạm tội. Vì nhân duyên đó, Đức Thế Tôn kiết lập giới này lần thứ hai. 7.3. Cụ duyên. Nếu hội đủ 6 duyên sau thì phạm giới này. 1. Đối tượng là tỳ kheo ni. 2. Phạm trọng tội. 3. Biết tỳ kheo ni khác phạm trọng tội. 4. Có tâm che giấu. 5. Không phát lồ. Và 6. Khi ánh sáng mặt trời xuất hiện thì phạm tội. 7.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Tri, nghĩa là mình biết phạm tội như vậy, như vậy. Đại chúng là từ 4 người trở lên. Khi chưa tăng một lần làm pháp yết ma, một lần thuyết giới, mà tỳ kheo ni phạm tội ba la di kia, không tự phát lồ sám hối tội lỗi. Trong khi có vị tỳ kheo ni khác biết rõ tội lỗi của tỳ kheo ni kia, nhưng lại không bạch cho đại chúng biết, cũng không nói cho mọi người rõ. Nhược ư dị thời, bỉ tỳ kheo ni hoặc mệnh chung, hoặc chúng trung cử, hoặc hưu đạo, hoặc nhập ngoại đạo chúng. Nhược ư dị thời, tức là thời gian sau này. Nghĩa là sau khi tỳ kheo ni phạm tội kia trải qua một thời gian lâu dài, không tự phát lộ sám hối mà mạng chung, hoặc bị chúng tăng làm pháp bạch tứ yết ma trừ khử, hoặc làm pháp yết ma diệt tẩn, hoặc là bị chúng tăng ngăn không cho vào trong chúng, hoặc vị tỳ kheo ni phạm tội kia ra khỏi chánh pháp, hoàn tục, hoặc là theo và thọ pháp của ngoại đạo, phạm trọng tội, tức là chỉ cho trường hợp phạm bất kỳ một tội nào trong tám pháp ba la di. Hậu tác thị ngôn, ngã tiên tri hữu như thị tội. Thị tỳ kheo ni ba la di bất cộng trụ, phú tàng trọng tội cố. Nghĩa là, sau thời gian ấy mới nói thế này, trước kia tôi biết tỳ kheo ni kia có tội như thế, như thế. Tỳ kheo ni này phạm tội ba la di, không được ở chung vì che giấu tội của người khác vậy. Nếu không che giấu tội trạng của người khác, mà ở trong chúng cử tội họ, thì giúp cho người phạm tội kia có cơ hội sám hối, tức là giúp người đó khỏi sa vào địa ngục, hoặc ngăn người ấy khỏi hoàn tục, hoặc không theo ngoại đạo. Ngược lại, nếu che giấu tội trọng của người, biết rõ tỳ kheo ni kia phạm một trong tám pháp ba la di, nên không được ở chung trong chúng. Trường hợp này, ngay lúc ban đầu, tỳ kheo ni biết chuyện phải lập tức nói cho chúng biết. Nếu không nói, đợi đến khi mặt trời xuất hiện, thì phạm tội ba la di. Nếu vị tỳ kheo ni này biết vị tỳ kheo ni kia phạm một trong tám pháp ba la di, từ đầu giờ ăn trước đến giờ ăn sau mới nói ra, thì phạm tội thâu lan giá. Trường hợp biết việc phạm tội ngay đầu hôm mà đợi đến nửa đêm mới nói thì phạm tội thâu lan giá. Trường hợp biết chuyện phạm tội lúc nửa đêm mà đợi đến gần sáng mới nói thì phạm tội thâu lan giá. Trong luật Tăng Kỳ, quyển 36 thuyết minh, nếu vị tỳ kheo ni thấy đệ tử đang ở chung, đệ tử y chỉ phạm tội trọng liền suy nghĩ thế này: nếu mình nói với người khác thì tỳ kheo ni ấy bị trục xuất, do có tâm thương tình che giấu tội lỗi của người nên phạm tội ba la di. Tỳ kheo ni này nghe lời đó rồi liền đi nói với vị tỳ kheo ni quen biết rằng: tỳ kheo ni phạm trọng tội, nhưng nếu tôi nói ra thì tỳ kheo ni tăng sẽ đuổi vị đó ra khỏi chúng, vì thế cho nên tôi che giấu. Vị tỳ kheo ni kia nghe như thế liền suy nghĩ rằng: nếu ta nói ra thì cả hai người đó đều bị trục xuất, nghĩ như thế liền che giấu, nên phạm tội ba la di. Như thế, tất cả những trường hợp luân phiên che giấu đều phạm tội ba la di. Trong luật Thập Tụng, quyển 42 thuyết minh, nếu tỳ kheo ni vì bị cử tội mà tâm sẽ bị mắc bệnh cuồng loạn, thì sự che giấu sẽ không phạm tội. Trường hợp nếu tỳ kheo ni kia đã hết bệnh cuồng loạn mà che giấu tội, thì sẽ bị phạm tội. Lại nữa, tỳ kheo ni không được phát lộ thú tội với tỳ kheo, mà phải đến trước tỳ kheo ni thanh tịnh khác, phát lộ sám hối. Nếu tỳ kheo ni không biết tướng trạng phạm tội, thì được đến trước tỳ kheo thưa hỏi cho minh bạch, rồi trở về phát lộ sám hối trước vị tỳ kheo ni thanh tịnh. 7.5 Tinh chế. Trừ tám pháp ba la di ra, nếu che giấu những tội khác, không nói, thì theo tính chất từng tội mà định mức sai phạm, như che giấu tội tăng tàng thì phạm ba vật đề, che giấu tội thâu lan giá và ba vật đề thì phạm tội đột kiết la. Tự mình che giấu tám trọng tội thì phạm tội thâu lan giá, che giấu tội người khác thì phạm tội đột kiết la. Trong luật Tăng Kỳ, quyển 36 thuyết minh, nếu tỳ kheo ni thấy tỳ kheo ni khác phạm tội trọng, nên nói với tỳ kheo ni khác rằng: tôi thấy cô ấy phạm tội trọng. Tỳ kheo ni này liền quở trách: cô hôm nay làm việc tội ác, đừng nói nữa. vị tỳ kheo quở trách này phạm tội thâu lan giá. 7.6 Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội ba vật đề. Ba chúng thức xoa, sa di và sa di ni thì phạm tội đột kiết la. 7.7 Khai duyên. Những trường hợp không phạm tội. Thứ nhất, không biết hoặc biết mà nói với người khác hoặc là không có ai để nói. Thứ hai, trong ý muốn nói nhưng chưa kịp nói thì mặt trời xuất hiện, tức là sang ngày khác. Thứ ba, nếu nói ra thì bị mất mạng hoặc bị nạn phạm hạnh nên không thể nói. 7.8 Tập giải. Che giấu tội trọng của tỳ kheo ni khác, nếu người đó không phát lộ sám hối thì bản thân mình mắc tội. Tại sao? Vì tỳ kheo ni ấy không phát lộ sám hối, xin khỏi tội ba la di, không tự quở trách, không sinh tâm hổ thẹn, không có tâm lo sợ. Thế nên làm tăng trưởng tội nghiệp của họ, khó lòng tránh khỏi quả báo trong địa ngục. Vì thế, cần phải bạch với chúng. Khi vừa hay biết tội của người kia, để có thể cứu bạc cho họ, chúng tăng cử tội người đó là mong cho họ phát lộ sám hối, thoát khỏi quả báo trong địa ngục. Nguyên vì thiện nghiệp sám hối có công năng làm cho tất cả tội lỗi tiêu tan. Sự việc ấy trong kinh Đại Bát Niết Bàn quyển 45 thuyết minh: sám hối phát lộ bao nhiêu tội ác, sau khi sám hối rồi thì không dám tái phạm nữa, vì đã thành tựu tâm tàm quý, vì cúng dường tam bảo, vì thường tự trách vậy. Người ấy do nhân duyên thiện nghiệp đó, sau khi xả thân không bị đọa vào địa ngục. Vì nữ nhân vọng tình thâm trọng, si ái buộc ràng, thường do quen biết nhau rồi phát sinh tình cảm nên che giấu. Vì thế, cả người và mình đều lụy. Đức Thế Tôn chế giới này phía tỳ kheo ni nặng hơn phía tỳ kheo, vì muốn cho nữ nhân sớm thoát khỏi 84 thứ tập khí xấu ác vậy.